Quyền tài, chương 147, đội viên cứu hỏa lại ra tay. Góc truyện audio.com, văn phòng Trân cục trưởng. Từ Yến nhận được điện thoại bạn học cũ trước tiên liền đến gõ cửa văn phòng Trân An Quốc, chỉ chốc lát sau chính ủy Trình Hải Mai cũng tới, lại một lát sau chỗ chủ nhiệm chính trị Bàng Bân cũng đến, xem ra đều là gia đình khắp nơi gọi đến bọn họ. Trong phòng ngoại trừ vài lãnh đạo còn có Nghiêm Lỗi, cái trận thế này, trái ngược với việc mở hội nghị khẩn cấp nhưng mà thật sự muốn nói hội nghị khẩn cấp cũng không đủ, sự kiện liên quan đến nhiều lãnh đạo thị và trung ương lãnh đạo như vậy, xác thực cũng đủ khẩn cấp. Trần An Quốc hiểu rõ bọn họ đến làm gì, đi thẳng vào vấn đề nói. Người tôi đã gọi phòng thông tin thả, Bàng Bân lo lắng nhìn một chút hắn, cục trưởng, những đứa nhỏ kia không bị thương chứ? Trần An Quốc lộ, không có, chỉ là lên còng tay. Mấy người Trình Hải Mai và Từ Yến đều nhẹ nhàng thở ra, nếu tái xuất hiện sự kiện cháu Thường cục trưởng bị thương, vậy không có cách nào thu thập tàn cuộc. Cộc cộc cộc, tiếng đập cửa vang lên, trưởng phòng thông tin đẩy cửa vào, đằng sau còn đi theo một lão nhân viên cảnh sát, đúng là người vừa mới dân đội đi thả người. Ôi, cung kính nói, tôi mang người qua, nhưng những đứa nhỏ này chính là không đi, muốn đòi một lời giải thích hỏi chúng tôi vì sao bắt bọn họ, tôi muốn tháo còng cho bọn hắn, bọn chúng cũng không chịu, bụng lấy tay không cho chúng tôi mở chìa khóa, nói cái gì đây là chứng cớ, còn muốn để nhà bọn họ đến xem, chúng tôi không dám cậy mạnh, không cường chế tháo còng, Trân cục trưởng, bây giờ nên làm gì? Sắc mặt Trần An Quốc hơi trầm xuống, tại sao chút chuyện như vậy đều không làm xong? Mấy người Trình Hải Mai và Bàng Bân cũng có chút vội vàng, giữ còng tay lại. Nếu thật sự chờ gia đình bọn hắn tới thành vấn đề lớn. Trình Hải Mai cau mày nói, bỏ còng trước rồi nói sau. Trình chính ủy, lão nhân viên cảnh sát vẻ mặt cầu xin nói, tôi bảo vài nhân viên cảnh sát để chìa khóa còng tay ở trên mặt đất nhưng bọn họ chính là không cho mở tôi cũng. Trần cục trưởng nói, mấy đứa nhỏ ăn mềm không ăn cứng, nếu cưỡng chế hạ mở còng, không chừng sẽ phản hiệu quả. Bàng Bân gấp gáp nhíu mày, vậy cũng không thể chờ thật sự để cho gia đình bọn họ đích thân tới tiếp người. Nếu quả thật đến lúc đó, không cần phải nói, phân cục thành Tây khẳng định rất nổi danh. Vậy dùng mềm chân An Quốc ngó ngó Từ Yến, Từ cục trưởng, cậu đi nói. Từ Yến bất đắc dĩ gật gật đầu, Trình Hải Mai lo lắng, đứng lên nói. Tôi cũng đi, Bàng Bân cũng theo, Trần An Quốc đứng lên, Tiểu Nghiêm cậu cũng đi theo hòa giải, nhớ kỹ cần phải ở trong vòng nửa giờ làm cho toàn bộ bọn họ đi ra cửa chính phân cục, không nên động tay chân chờ Nghiêm Lỗi lĩnh mệnh đi ra ngoài. Trần An Quốc đau đầu xoa xoa mi tâm, trước kia sự tình dùng hình cũng nhiều, từng tiếng đồng hồ hận không thể có một cái án kiện để tới trên bàn hắn, nhưng Trần An Quốc làm hắn say được, chưa bao giờ đau đầu như vậy, từ khi đến Quốc An, những ngày này, sự tình tuy không nhiều, nhưng xử lý lại không phải cứ uốn éo, luôn luôn có loại cảm giác không dùng khí lực được. Trần An Quốc bước đi đến bên cửa sổ nhìn sang cửa chính phân cục bên kia, hắn hiểu rằng chuyện này quá nhạy cảm, phải nhanh chóng xử lý tốt, nhanh chóng cho bên trên một câu trả lời. Trong cửa lớn phòng nhỏ, sương mù lượn lờ, mấy học sinh đều đã lấy thuốc ra hút. Từ Yến và Trình Hải Mai vừa vào nhà che miệng, góc truyện audio.com, hò khan vài tiếng, nhìn bọn hắn, Từ Yến nói trước. Ai là Lưu Tư, thấy có ba học sinh đều nhìn về cậu bé mặc đồng phục, Từ Yến nhân tiện nói. Lưu Tư, tôi với chú cậu là bạn học cũ, chú cậu vừa gọi điện thoại để cho tôi mang cậu về, được rồi, nhanh mở còng tay theo tôi đi, ở đây có cái gì để đợi. Cái chìa khóa ở trên mặt đất, Từ Yến xoay người nhặt lên. Lưu Tư lại ném tàn thuốc đi, che tay, A-di tôi có khi nào thì bị người khi dễ như vậy. Không được, tôi cũng không thể cứ như vậy mà đi. Mặt Từ Yến kéo căng, nghe lời, đừng làm cho chú của cậu sốt ruột. Lưu Tư cũng nổi giận, nghiêng đầu, không nói. Trình Hải Mai xem xét cũng quay đầu tìm tìm ải trong mấy người, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người một cậu bé, cậu là Tiểu Tiễn à? Mau mở ra, như vậy không khó chịu à? Cậu cũng khuyên nhủ cậu đồng học đừng náo loạn tại đây, người trong nhà vân chờ các cậu trở về. Tiểu Tiễn là mặt mũi ai cũng không bán, hùng hồn nói. Chúng tôi náo cái gì? Chúng tôi đứng ở trên đường cái thì là người phạm pháp. Dựa vào cái gì bắt người? Dựa vào cái gì khóa tay? Chúng tôi là phạm nhân à? Là người phân cục các người muốn ồn ào, là các người muốn bắt chúng tôi không cho chúng tôi đi, chúng tôi lúc này không đi, hài lòng chưa? Chân mày Trình Hải Mai đột nhiên nhíu một cái, các cậu ở bên ngoài cơ quan còn chưa tính, Quốc An có tính đặc thù, các cậu không phải không biết. Cửa lớn ở đây là tùy tiện đứng được sao? Một cậu nhóc khác bĩu môi nói, đừng dọa người, hôm nay tôi còn ở chỗ này chờ ba của tôi đến đây, để cho cha tôi thay tôi bình luận phân xử. Reng reng reng, không biết là điện thoại ai vang lên. Một cậu bé bắt điện thoại, alo cha, con còn bị bọn họ khóa tay, đang ở trong phòng giam giữ. Nói xong, liền ủy khuất lên, Cha không thấy chứ, con theo chân bọn họ đứng ở cửa ra vào trong chốc lát, nhưng người này đi lên khóa tay con, sau đó còng tay. Thiếu chút nữa là nắm cổ con, giờ đây eo con còn đau lắm. Cha con không, sẽ không, cha còn mặc kệ con. À, vậy cha nói cho mẹ biết, nói con bị người ta khi dễ. Nói xong cùng thở phì phì cúp điện thoại. Nghiêm Lỗi cảm thấy đây là một cơ hội để mình biểu hiện, nếu mình có thể cứu Hòa lần này, vậy cũng có thể lấy được ra thành tích. Thế là hắn treo khuôn mặt tươi cười đi lên, đồng học cùng sắp đến giữa giờ cơm trưa, chúng ta cùng đi ra ăn một bữa cơm trước địa phương các cậu chọn, sau đó ngồi xuống từ từ nói chuyện thế nào. Mấy người xem xét bề ngoài, chợt đều đưa ánh mắt quăng về phía cậu nhóc đứng đầu kia, Hạo ca. Cậu nhóc đứng đầu nghênh ngang vênh chân lên ngồi, các cậu đói. Dù sao tôi cũng không đói bụng, Lưu Thư lập tức nói. Tôi cũng không đói, chúng tôi đều chờ được. Nghiêm Lỗi nhìn ra cậu nhóc này là cầm đầu mấy người, đối với hắn nói. Tôi mua nước đến cho các cậu. Vừa nghe cậu nhóc này hừ một tiếng, hiểu rõ Nghiêm Lỗi không phải là cái lãnh đạo gì, đối với hắn đương nhiên sẽ không khách khí giống như đối với người khác, mở miệng mắng. Người là cái gì hả, đừng có bày thông minh, mua nước để cho tôi uống, sau đó chờ chúng tôi không nhịn nổi đi WC. Các cậu nhóc lập tức cả giận nói, người con mẹ nó quá xấu rồi. Từ Yến nhíu mày nhìn một cái Nghiêm Lỗi. Nghiêm Lỗi có phần xấu hổ, lui đến đằng sau không nói. Bảng Bân cũng đi lên tìm được một thân thích lão bằng hưu, nhưng cũng bị đãi ngộ như Từ Yến và Trình Hải Mai, mấy đứa nhỏ còn ở vào thời kỳ phản nghịch. Góc truyện audio.com, bối cảnh gia đình lại thám hậu như vậy, từ nhỏ được nuông chiều tính tình vừa lên là nói cái gì cũng không nghe lọt, bất kể nói thế nào chính là không đi. Cái này rất xấu, chờ đến thời gian ăn cơm, thấy mấy đứa nhỏ vẫn không thuận theo không buông tha, Từ Yến về hồi báo cho Trần An Quốc tình huống. Lúc này, không ít người phần cục thành Tây đã đi xuống lầu hướng về căng tin rồi, nhìn thấy nhiều lãnh đạo như vậy đều đứng ở chung quanh cửa ra vào phòng nhỏ, mọi người tin tưởng chuyện gì xảy ra, ai, phần cục thành Tây thật sự quá nhiều khó khăn, tại sao cái chuyện gì không may đều tìm đến phân cục mình. Lần trước bắt cháu Thường cục trưởng, đây chẳng qua là liên lụy đến Thường cục trưởng, nhưng lần này nghe nói bắt lấy rất nhiều thân thích lãnh đạo trung ương, chuyện này quá nghiêm trọng, Trần cục trưởng cũng không gánh chịu được hậu quả sự tình khi nó nháo lên. Trần An Quốc không gánh chịu được, cho nên sau khi nghe được Từ Yến báo cáo, hắn dạo bước chạy đến bên này, chuyện cho tới bây giờ mình không ra mặt cũng không được. Bên ngoài phòng nhỏ, Trần cục trưởng, vẫn không được, ai, nói như thế nào cũng không đi. Trần An Quốc trầm mặt thở hổn hển, cuối cùng, hắn đi nhanh vào phòng, trong nháy mắt mặt trầm lập tức đôi thành nụ cười nhàn nhạt mà ôn hòa. Tôi là cục trưởng phân cục thành Tây, nhà các cậu đã gọi điện thoại nhiều lần, đều sốt ruột chuyện các cậu tâm cha mẹ thiên hạ đáng thương, mọi người cùng ở đây hao tổn cũng không phải chuyện hay phải không? Đưa tay mở còng xuống trước, chúng ta tìm một chỗ bàn lại, được không? Một học sinh trong đó nói, cục trưởng, không phải chúng tôi không để cho ngài mặt mũi, chúng tôi không thể không công mà bị người ta bắt. Chúng tôi đều là công dân tuân thủ pháp luật, tại sao lại bị người còng tay? Từ nhỏ đến lớn tôi cũng chịu qua ủy khuất lớn như vậy. Trần An Quốc cười nói, à, phương thức làm việc của bọn họ là có vấn đề, tôi trở về nhất định phê bình bọn họ. Người khác nói, phê bình có thể không cần làm, nếu muốn để cho tôi đi, bảo bọn họ gặp mặt cúi đầu xin lỗi, đúng rồi, còn phải kêu cái tỷ tỷ tóc dài kia đi ra cho chúng tôi, Lưu Tư còn muốn ăn một bữa cơm cùng nàng. Trần An Quốc hiểu rõ theo chán bọn họ không dề dàng đạo lý cũng phải nhịn kiên nhẫn từ từ nói cùng bọn họ, nhưng vừa nghe lời này, khóe mắt Trần An Quốc bỗng nhiên nhảy lên, dù cho tính tình tốt cùng bị chọc giận, những thái tử đảng này, đều bị lão tử bọn họ làm cho hư, nói cái này là nói cái gì? Lo liệu cái này gọi là chuyện gì? Nhưng Trần An Quốc cùng rõ ràng, phân cục thành Tây vừa gắng gượng qua án người đứng đầu cùng vài cái cán bộ tham ô nhận hối lộ, vừa gắng gượng qua cửa ải khó bắt thân thích Thường cục trưởng, rốt cuộc chịu không được giang co, nếu không mà nói, Trần An Quốc sẽ buông tay mặc kệ, lão tử các người tới đón người thì tới đón người, chuyện này vốn chính là vấn đề của đứa con các người, phân cục thành Tây chiếm đạo lý, lại đang chủ động yêu cầu thả người trước tiên, là đứa con các người không muốn đi, không quan hệ đến chúng tôi, nhưng giờ đây... Trần An Quốc không thể để cho Thường cục trưởng lại thất vọng đối với lãnh đạo phân cục thành Tây, cho nên khẳng định không thể chờ thân thích cha mẹ bọn hắn tới đón người, phải lập tức giải quyết trước khi sự tình náo loạn, cho cha mẹ đứa nhỏ này một câu trả lời, cho Thường cục trưởng một câu trả lời, dùng tốc độ. Góc truyện audio.com, nhanh nhất vì chuyện này mà viết lên một cái dấu chấm tròn. Trần An Quốc từ trong phòng nhỏ vừa ra ngoài, bởi vì cái gì còn chưa thả cái này càng tốn thời gian hơn. Thường cục trưởng, chúng tôi nói thả người, nhưng bọn hắn không đi cũng không cho mở khóa. Phân cục thành Tây các người rốt cuộc làm sao vậy? Hả, tại sao cứ 2-3 ngày là có chuyện? Tôi mặc kệ các người dùng biện pháp gì, đừng cho sự tình nao loạn, lập tức thả người đi, cho các người thời gian 20 phút tít tít tít, điện thoại bị dập máy. Mặt Trần An Quốc chìm xuống, những thái tử đảng kia yêu cầu, hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng, cái này liên quan đến thể diện lãnh đạo phần cục cùng cả phân cục, không được phép thong lượng, thở hôn hên một hơi, Trần An Quốc quay đầu quát to về phía thủ hạ. Tôi mặc kệ các người dùng phong pháp gì, trong 20 phút phải đi lo liệu đem người cất bước ngay lập tức. Vô luận là mấy lãnh đạo cũng tốt hay khoa viên đằng sau xem náo nhiệt cùng được, mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không lên tiếng. Người nào cũng biết phải đây người bị bắt đi nhanh một chút, không thể tạo thành ảnh hưởng mặt trái gì tới phân cục thành Tây, bằng không, trời biết tường cục trưởng có thể sau này điều chỉnh trong nhân sự thành Tây phân cục để sưởi ấm hay không. Nhưng đám nhị thể gia này mềm không ăn cứng cũng không ăn, nguyên một đám có nhân vật sau lưng đều lớn hơn so với chân cục trưởng, đánh không thể đánh mắng không thể mắng, tình huống như vậy làm cho bọn họ tự mình ngoan ngoãn cởi bỏ còng tay đi ra cửa chính phân cục. Không có khả năng, không phải là không có người muốn lên đi biểu hiện một chút, nhưng tất cả mọi người tự hiểu lấy, mình biết mình không có năng lực này. Giờ khắc này, tất cả mọi người không có biện pháp, đại viện phân cục lâm vào yên tĩnh quỷ dị. Một giây đồng hồ, hai giây đồng hồ, ba giây đồng hồ, Bàng Bân đột nhiên ho khan một tiếng, bởi vì thái quá mức yên tĩnh cho nên thật nhiều người đều đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, kể cả chân cục trưởng và Tự Yên Trình Hải Mai, Bàng Bân trầm ngâm một lát, đưa ra một cái tên, tôi xem, có phải là Bảo Tiểu Đồng chủ nhiệm xuống lầu một chuyến. Rất nhiều người mới bừng tinh đại ngộ, đúng vậy thành Tây phân cục còn có Tiểu Đồng chủ nhiệm. Tại sao lại quên hắn? Nhưng vừa đến điểm này, mọi người lại đồng loạt nhìn về phía chân cục trưởng, từng trừng phạt Tiểu Đồng chủ nhiệm. Hai đầu lông mày Trần An Quốc có chút co rụt lại, hắn không tin Tiểu Đồng đến đây có thể giải quyết vấn đề, đây cũng không phải là vấn đề có năng lực hay không, Tiểu Đồng một chút bối cảnh cũng không có, phòng trừng còn chưa vào nhà đã bị đám thái tử đảng kia trách mắng, nhưng mắt thấy thời gian trôi qua từng giây từng phút, Trần An Quốc cũng không muốn nghi nhiêu như vậy, quay đầu hướng mấy tên thủ hạ nói. Gọi Tiểu Đồng đến, Tự Yến nhìn Trần An Quốc nhưng lại không chủ động gọi điện thoại cho Tiểu Đồng, giờ đây nhớ tới Tiểu Đồng rồi hả? Bên cạnh có người gọi cho phòng tổng hợp nhưng người ta nói Tiểu Đồng chủ nhiệm không biết đi đâu, không ở văn phòng. Trần An Quốc lớn tiếng nói với mấy người nghiêm lỗi. Đi tìm, đi lên lầu tìm, thật ra Đồng Học Bân một mực trên bệ cửa sổ WC nhìn từng màn trong đại viện hiểu rằng đây là lại xảy ra hỏa hoạn, vẫn là hỏa hoạn muốn lấy mạng, thấy nghiêm lỗi cùng mấy người đã chạy tới hướng bên này, Đồng Học Bân cười quần. Góc truyện audio.com, ngồi xổm xuông, giả bộ như đang giải quyên nổi buồn, trong lòng hừ lạnh. 5 phút đồng hồ sau, cửa nhà cầu bị người thoáng cái đẩy ra. Nghiêm lỗi mặt đầy tức giận thở phì phò, Đồng Học Bân, tại sao cậu ở chỗ này, nhanh lên, theo tôi đi, chân cục trưởng tìm cậu có việc. Đồng Học Bân trừng tròng mắt nói, anh hô cái gì mà hô không thấy tôi đang giải quyết sao? Nghiêm lỗi đương nhiên không muốn náo động cùng Đồng Học nhưng sự tình chân cục trưởng dặn dò không thể không lo liệu, còn nữa, hắn cũng không tin tưởng Đồng Học Bân có thể giải quyết cái nan để ai cũng không giải quyết được này, nhanh lên cho tôi, những lãnh đạo đều chờ đợi cậu, đừng mè nheo. Anh nói cái gì, anh nói gì, cơn tức Đồng Học Bân vụt cái đã lên, tôi đau bụng còn chưa có hết, làm sao nhanh được. Nghiêm lỗi chỉ vào hắn nói, được cậu làm giá đen mức chân cục trưởng mời cũng không động. Con mẹ mày, đừng cầm lãnh đạo làm tao sợ, mày ngoại trừ kéo ra hồ còn có thể làm gì? Nghiêm lỗi nổi giận, được Đồng Học Bân cậu được quay đầu rời đi. Tượng đất còn có 3 phần tức, huống chi Đồng Học Bân lúc này là thật sự bị chọc giận. Hừ, tôi trước sau cứu phân cục thành Tây nhiều lần như vậy, ngày hôm qua cùng bởi vì xảy ra chút xung đột cùng Nghiêm lỗi, kết quả quên hết tất cả công lao trước kia tôi làm được không còn một mảnh, chẳng những cho Nghiêm lỗi một cái ngon ngọt trái lại còn hung hăng gõ tôi. Không có người nào chán ghét như hắn. Được thôi, giờ đây có khó khăn lại nghĩ tới tôi, gọi Tiểu Đồng đến đây. Các người làm cái gì ngu ngốc lại bắt tôi dập, lãnh đạo nổi bão tôi chịu. Nhưng hắn có ngon ngọt lại không đến tôi, chuyện dựng lên công này cũng không còn người nào, giờ đây nôi lửa lên tôi còn phải đi giải vây cho các người sao. Tôi có bệnh nhà, Đồng Học Bân chuẩn bị bỏ gánh, ai thích đi thì đi, đừng tìm tôi. Có oán khí là một, còn có một phương diện chính là chuyện này Đồng Học Bân cũng không giải quyết được, trong phòng là bang thái tử đảng, bối cảnh một người sâu hơn so với một người, lão tử là châu bò à, mình động mồm động mép người ta có thể ngoan ngoãn cởi bỏ còng tay, hấp tấp ra khỏi phân cục. Đây không phải vô nghĩa sao? Nhưng một lát sau, Đồng Học Bân lại cảm thấy chuyện này không ổn, giờ đây ở bên ngoài, tất cả lãnh đạo phân cục thành Tây và khoa viên đều chờ đợi mình, nếu mình cáu kỉnh không ra, chẳng khác gì là đắc tội tất cả mọi người cho, sẽ bị người nói không có cái nhìn đại cục. Hơn nữa, Đồng Học Bân chỉ là cảm thấy chán ghét đối với Trân cục trưởng làm việc lần này, nhưng đối với những người khác lại không cái bất mãn gì, vô luận như thế nào, mình cũng phải đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, Đồng Học Bân nhanh chóng kéo quần dạo bước đi ra ngoài. Bên kia Nghiêm Lỗi đã về tới cửa lớn, Trân cục trưởng và bọn người Tự Yến nhìn hắn, Tiểu Đồng đâu? Không tìm được à? Tìm được rồi, Nghiêm Lỗi mang theo tức giận nói. Hắn ở buồng vệ sinh, tôi nói với hắn lãnh đạo đều chờ hắn, bên này có việc muốn hắn giải quyết nhưng hắn canh kiệu không đến. Không đến, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, Tiểu Đồng chủ nhiệm nhất định là cáu kỉnh, vì chưa cho hắn danh ngạch khảo sát lại cho Nghiêm Lỗi, nhưng người này cũng quá không có cái nhìn đại cục đi. Trước mặt mọi người bỏ mặt mũi Trân cục trưởng, trước mặt mọi người bỏ mặt mũi tất cả lãnh đạo, Tự Yến sừng sốt một chút lập tức cầm lấy, gocchuyenaudio.com, điện thoại, nhưng điện thoại lại không người tiếp, phẫn nộ Tự Yến đang định đi, lúc này, nàng mới nhìn đến cửa ra vào phần cục Đồng Học Bân xuất hiện, Tiểu Đồng đang bước nhanh chạy sang bên này. Trần An Quốc bị Đồng Học Bân chọc giận, Đồng chủ nhiệm, cái giá cậu thật là lớn đó. Gặp tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm xem, Đồng Học Bân kinh ngạc, Trân cục trưởng, tôi có cái giá gì? Tự Yến quát mắng nói, tại sao cậu giờ này mới đến? Đồng Học Bân lẽ thẳng khí hình nói, tôi đau bụng, ở WC giải quyết, lúc Nghiêm thư ký tìm tôi vừa xong việc một nửa, vừa nghe lãnh đạo tìm tôi vội lau cái mông rồi rửa sạch tay, sau đó chạy tới tôi là một giây đồng hồ cũng không dám chậm trễ, từ cục trưởng, chẳng lẽ tôi cứ như thế, không kéo quần đã ra ngoài. Vừa nghe lời này Yến soạt thoáng cái nhìn về phía Nghiêm Lỗi, Nghiêm thư ký cậu làm cái gì, lời nói là có thể tùy tiện nói lung tung sao? Nghiêm Lỗi còn tưởng rằng Đồng Học Bân dù sao cũng phải qua 5-6 phút hoặc là dứt khoát không tới, không ngờ hắn nhanh như vậy đã đi ra, nhưng lời nói như là đã nói ra, Nghiêm Lỗi đương nhiên không thể sửa lại, thể là mạnh miệng nói. Tôi đi gọi Đồng Học Bân, hắn đẩy ngăn cản chính là không theo tôi đi còn mắng tôi một trận. Đồng Học Bân nói, tôi đi vệ sinh, cái mông còn chưa lau, anh hết lần này tới lần khác muốn kéo tôi đi, tôi lập tức chuẩn bị chùi đít, không đợi tôi lau xong, anh nói một câu đến Trân cục trưởng mời cũng không động được cậu. Chụp mũ cho tôi, rồi không đợi tôi nói chuyện, anh quay đầu đi rồi, tôi có thể làm gì? Bỏ cái mông đi theo anh hả? Nghiêm thư ký cũng không có người nào dắp tâm hãm hại giống như anh đâu. Mọi người thế mới biết là hiểu lầm Tiểu Đồng chủ nhiệm cùng đúng, giải quyết lên tới một nửa, lúc ấy người ta làm sao đi theo cậu? Quả thật có chút ép buộc, Nghiêm Lỗi cấp lúc ấy cậu nói, Đồng Học Bân, tôi nói cái gì, đủ rồi Trân An Quốc quát, bây giờ là lúc cãi cọ sao, nói chuyện tránh sự. Thấy Trân An Quốc đến lúc này còn che chở Nghiêm Lỗi, Tự Yên rốt cục không nhịn được nghiêm mặt nhìn Nghiêm Lỗi 3-4 giây, cuối cùng mới chuyển ánh mắt đến trên mặt Đồng Học Bân, Tiểu Đồng, sự tình buổi sáng, cậu hẳn là nghe nói, chỉ cần cậu có thể đem trong phòng mỗi mấy học sinh ra khỏi thành Tây phân cục trong 5 phút đồng hồ, không cho sự tình náo loạn, một sự tình phát sinh ngày hôm qua cùng hôm nay, tôi cam đoan cho cậu một câu trả lời. Tự Yên nói sự tình gì, ai cùng nghe rõ, là Nghiêm thư ký xung đột cùng Tiểu Đồng chủ nhiệm. Nghe vậy, Đồng Học Bân cực kỳ cảm động, từ cục thật là đạt đến một trình độ nào đó để hắn cảm tạ, đòi một cái công đạo. Trần An Quốc kinh ngạc, không ngờ Tự Yến lại sẽ nói như vậy. Vài lãnh đạo xung quanh cũng âm thầm kinh hãi, đây là Tự Yến làm gì vậy? Vì Tiểu Đồng chủ nhiệm lại có thể khai hỏa về phía Trân cục trưởng. Hai người thời gian gần đây quan hệ không phải rất gần sao? Tự Yên là dựa về phía Trân cục trưởng, nhưng mà không phải loại đầu nhập từ bỏ tôn nghiêm từ bỏ nhân cách. Tự Yến cũng muốn mặt mũi, Tự Yến cũng có tính tình, thư ký Trân cục trưởng anh 5 lần 7 lượt khiêu khích chúng tôi, Trân cục trưởng anh chẳng những không giữ chén nước thăng bằng, còn thiên vị Nghiêm Lỗi rất rõ ràng, điều này làm cho Tự Yến trong lòng phi thường khó chịu, hừ, Tiểu Đồng có xung đột cùng Nghiêm Lỗi, anh không rõ ràng tình huống nhiều lắm cho rằng là Tiểu. gocchuyenaudio.com Đồng sai cầm danh ngạch khảo sát gõ hắn, giờ đây phân cục dẫn xuất mầm tai vạ, xảy ra chuyện rồi anh lại nhớ tới Tiểu Đồng. Có kiểu làm như anh sao? Nhưng Tự Yến hiển nhiên cũng không có ý tứ cương cùng với Trân An Quốc, thế là quay đầu nói. Trân cục trưởng, nếu Tiểu Đồng có thể lo liệu chuyện này đẹp, có chút vấn đề tôi muốn kiến nghị cùng ngài. Trần An Quốc nghe được Tự Yến nói lời này, phản ứng đầu tiên chính là mình ngày hôm qua có khả năng xử lý có điểm gấp gáp đối với vấn đề Tiểu Đồng và Nghiêm Lỗi, khiến cho trong lòng Tự Yến có ý nghĩ, hơn nữa sự tình giống như không đơn thuần là Tiểu Đồng vô duyên vô cớ mắng Nghiêm Lỗi cho, nếu không Tự Yến chính là bao che khuyết điểm cũng sẽ không như vậy, bên trong tựa hồ còn có chút nguyên do mình không biết. Nghĩ đến đây, Trần An Quốc liếc nhìn Nghiêm Lỗi, nói. Sự tình khác nói sau, điện thoại thường trường phòng đã qua 5 phút đồng hồ Tiểu Đồng, trong 5 phút đồng hồ cậu có thể cứu vụ hỏa hoạn lần này hay không? Đồng học Bân tự nhủ trong lòng, tôi có thể cứu cái giám đó, các người quá để mắt tôi, nhưng lời nói lãnh đạo đã nói đến cái này, đồng học Bân chỉ có thể cắn răng nói. Tôi làm hết sức, trong lòng của hắn nói, tôi có hết sức cũng không phải cho Trần An Quốc ngươi, tôi là vì từ cục trường. Tốt, Trần An Quốc nói, đi thôi, Từ Yến rất tin tưởng vỗ vỗ bả vai đồng học Bân. Giờ này khắc này, Trình Hải Mai Bàng Bân và một đám lãnh đạo Quách Phàn Vĩ Đàm Lệ Mai Thường Quyên và một đám khoa viên ánh mắt đều nhìn sang đồng học Bân. Thật nhiều người không tin tưởng Tiểu Đồng chủ nhiệm có thể thuận lợi đuôi băng thái tử đảng này đi, nắp bởi vì chuyện lần này không giống mây lân trước kia, đám này nói cái gì cũng không nghe lọt, đang ở vào học sinh thời kỳ phản nghịch, mỗi người lại đều bối cảnh thâm hậu, trừ phi là nhà bọn họ đen, nếu không ai có thể tới ép bọn họ. Tiểu Đồng chủ nhiệm cũng không được, nhưng mọi người lại không thể không thừa nhận Tiểu Đồng chủ nhiệm thật sự không phải người bình thường, mọi sự việc thoạt nhìn đều khó có khả năng giải quyết, nhưng cuối cùng thế nào? Tiểu Đồng chủ nhiệm người ta vẫn một lần lại một lần thuận lợi làm thỏa đáng. Áp lực cả người đều là áp lực, đồng học Bân cười khổ trong lòng, xoa xoa trán, từng bước một đi đến hướng phòng nhỏ. Hắn đương nhiên cũng muốn thuận lợi giải quyết nan đề, mình bị Trần An Quốc khiển cho mặt mũi mất mát, bị Nghiêm Lỗi ba phen mấy bản bới móc vu hãm, lần này biểu hiện đúng là cơ hội xoay người tốt nhất của đồng học Bân, đương nhiên, đây là chỉ có thể tình huống làm thành công, nhưng vấn đề là hắn nghĩ cũng không có biện pháp nào. Từ Yến đi hòa giải, Trình Hải Mai đi hòa giải, Trần An Quốc cũng đi hòa giải. Nhưng thái tử đảng kia, mặt mũi ai cũng không cho, nếu mình tiến vào như vậy cũng sẽ không có tác dụng. Khi đi tới cửa, đồng học Bân nghĩ lúc mình ở lễ mừng năm mới lại thích góp bách từng tí một không ít, trong mắt khè động đã nghĩ đến kỳ chiêu, nói như thế nào cũng không nghe, dứt khoát đều dùng cứng, đền diêm cứng ngắc, mấy người các cậu tại làm rối rắm tại cửa ra vào đơn vị chúng tôi, giờ đây lại làm sự tĩnh lớn như vậy, cái này cũng quá kiêu ngạo. Lúc này, chỉ nghe đám đứa nhỏ trong phòng kia đang nói chuyện. Lưu Thư vừa ý thì Quốc An quả thật không tệ, hôm nay phải lấy số điện thoại nàng tới. Mẹ, không cho phép các cậu lẫn vào, ai cũng đừng. gocchuyenaudio.com, theo tôi tranh đoạt A, đương nhiên, ngoại trừ Hạo Ca. Phắc, nữ nhân Hạo Ca nhiều như vậy, còn cần người này. Đồng học Bân hai ngày này nhẫn nhịn không ít lừa, vừa nghe cái này, lập tức toàn bộ cơn tức chuyên rời đến trên người vài thằng nhãi con trong phòng. Các ngươi lúc này còn muốn tán gái, đang bực mình muốn chết đây. Chân càng bước càng nhanh, càng bước càng nhanh, trong chớp mắt đồng học Bân đã là đi tới cửa phòng, đôi mắt tất cả mọi người phân cục trông chờ nhìn một cái xem Tiểu Đồng chủ nhiệm giải quyết vấn đề như thế nào. Tiểu Đồng chủ nhiệm vậy mà lại giơ chân lên, đang lúc mọi người kinh ngạc nhìn soi mới hung hăng đạp một vào cửa. Quốc An cũng là để các cậu dương oai sao? Hả, tôi nghe một chút xem các cậu làm sao. Bên ngoài, mọi người phát mộng ta ít, đây là cái mà chúng tôi muốn Tiểu Đồng chủ nhiệm cậu làm sao. Trong phòng, mấy học sinh cũng phát mộng, dám mắng chúng tôi, ngươi tìm đường chết à. Đồng học Bân đâu còn quản bọn họ là ai, chỉ vào bọn họ chính là một trận thoá mạ, tức giận hai ngày này toàn bộ cho đi ra ngoài, đứng hết lên cho tôi, tìm tới cửa Quốc An tán gái, mắt cho các ngươi mù hả, còn bắt lão tử các cậu áp đặt người. Con mẹ nó đủ trâu bỏ đấy. Tốt, các cậu đã không sợ dọa người, chúng tôi cũng không sợ, lập tức gọi điện thoại cho gia đình các cấp để cho bọn họ tới, tôi tới nói cho các cậu biết, hôm nay nhà các cậu đến, nhưng mà chúng tôi cũng không thả người, muốn dọa người tốt cho cha mẹ các cậu tới xem các cậu dọa người, xem đứa con của bọn họ có cái đức hạnh gì. Người được kêu là Lưu Tư chưa bị người mắng qua như vậy, vọt thoáng cái nhảy dựng lên, đá một cước về phía đồng học Bân, nhưng vướng còng tay, một cước này không đá đến nơi ta phế ngươi. Vài cậu nhóc đều nổi giận. Đồng học Bân lạnh lùng nhìn bọn họ, nhưng ánh mắt quét qua, đột nhiên rơi xuống trên người một cậu nhóc, người này cũng không giống cùng các học sinh khác, hắn cúi đầu bụng mặt giống như tại trốn tránh cái gì. Đồng học Bân ngẩn ra, người này, có điểm nhìn quen mắt, chỉ vào hắn nói, cậu chê cái gì, lấy tay ra khỏi mặt, cậu nhóc 15 tuổi gần đồng học Bân thời mắng chửi, dám tìm Hạo Ca ồn ào, ta giết chết ngươi, hắn hô một tiếng, xông lên, vị trí hắn cách đồng học Bân gần nhất là miễn cưỡng có thể đá đền đồng học Bân, cho nên vung chân động thủ. Đồng học Bân đang muốn lui về phía sau trốn, ai ngờ bóng người lóe lên bên cạnh cậu bé vừa mới bụng mặt lại có thể một cước đạp cậu nhóc 15 kia bật ra. Mấy người toàn bộ ngơ ngẩn, không rõ Hạo Ca đây là có ý gì. Cậu bé được kêu là Hạo Ca giận không kềm được nói. Con mắt đều sáng lên cho ta, hắn chỉ vào đồng học Bân nói. Các ngươi muốn giết chết ai hả? Hả, đây là ca ca của tao, biết chưa? Người này đúng là đệ đệ Tạ Tuệ Lan, Tạ Hạo. Toàn bộ mấy cậu bé bị dọa một cái giật mình, ai ui, Hạo Ca chúng tôi không biết. Tạ Hạo nhìn xem Đồng Học Bân, mặt đầy khó xử, ho khan một tiếng, "Đồng ca, ngài cũng làm ở phân cục thành Tây." "Cái này, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, em không biết ngài đi làm trong này, nếu biết, đánh chết em cũng sẽ không đến." Nhìn thấy hắn, Đồng Học Bân ngơ ngác một chút, lửa lại nổi lên, thì ra là tiểu tử cậu dẫn đầu. "Lá gan cậu thật là lớn, đen phân cục quốc an nháo sự, cậu phải làm sao, có phải là cậu muốn nổi gió? Người nhà các cậu cho cậu học phí, cung cấp cậu ăn uống, cung cấp cho cậu đen trường." Cốc truyện audio.com, "Vì cái gì, hả, cậu chính là hồi báo bọn họ như vậy, tốt tốt cậu không phải đợi gia đình đền sao, không phải muốn náo loạn sao, tôi náo loạn cùng cậu." Đồng Học Bân với vào quần lấy ra cái điện thoại, Tạ Hạo sợ hãi, vội vàng kéo lấy cánh tay Đồng Học Bân, "Đồng ca, ngài là anh của em, nhưng ngàn vạn lần đừng gọi điện thoại cho chị của em, ngàn vạn lần đừng." Tạ Hạo vừa rồi hoàn toàn không gọi điện thoại cầu viện về nhà, hắn nghĩ có mấy cái bằng hữu điện thoại là đủ rồi, Tạ Hạo cũng không dám để Tạ Tuệ Lan biết chuyện này, để cho chị mình biết không học mà chạy tới quốc an tán gái, mình chỉ đợi để chết thôi. Đồng Học Bân quát, "Đừng gọi tôi, ai là anh cậu?" Tạ Hạo vẻ mặt cầu xin nói, "Đồng ca, ngài không phải anh của em thì ai là anh của em?" Sau đó quay đầu lớn tiếng nói, "Sau này cùng gọi Đồng ca." Lưu Tư và vài cậu nhóc vừa nghe người này đến tỷ tỷ Hạo ca là Tạ Tuệ Lan cũng biết, lập tức một chút tính tình trẻ con cũng không có, nhà Tạ Hạo là ai, bọn họ lại tin tưởng. Đồng ca, vừa rồi xin lỗi, mạo phạm ngài. Đồng ca, em vừa rồi cũng là lỡ miệng, em có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Trong lòng Đồng Học Bân kinh ngạc một hồi, không ngờ lời Tạ Hạo nói này lại tốt như vậy, toàn bộ mấy người kia đều nghe hắn. Nghĩ tới đây, Đồng Học Bân cau mày nói, "Không muốn để cho chị cậu hiểu rõ. Cậu cùng rõ ràng, cậu là người gây chuyện không lộ mặt, rõ ràng dẫn đen rất nhiều phiền toái cho đơn vị chúng tôi, cậu biết không? Cậu dẫn đền cho tôi bao nhiêu phiền toái, cậu biết hay không?" "Hả?" Tạ Hạo cười khổ nói, "Chúng em cũng không muốn sự tình náo loạn lớn, chính là muốn làm khó bọn họ, làm cho bọn họ sốt ruột." Đồng Học Bân vỗ cái bàn để giấy vệ sinh bên cạnh, "Cậu biết tôi làm cái ngành gì? Tôi là phó chủ nhiệm phòng tổng hợp, sự tình xử lý các cậu chính là phòng tổng hợp chúng tôi phụ trách, cậu đây là đang cầm tôi đi chơi đùa." "Đồng ca, em thật sự sai rồi." Tạ Hạo trời không sợ đất không sợ, duy chỉ có sợ tỷ tỷ hắn, nếu để cho chị biết mình đến đơn vị ân nhân cứu mạng nàng náo loạn còn khiến cho đồng ca thật sự khó khăn, 100% mình chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Đồng Học Bân thở dốc một hơi, nhìn Tạ Hạo chậm rãi thu điện thoại di động vào quần. Tạ Hạo lập tức mặt mày hớn hở nói, "Đồng ca, chuyện này sau này cũng đừng nói với chị của em, được không?" "Được không?" Đồng Học Bân không đáp ứng, xem xét cổ tay hắn, còn chưa cởi bỏ còng tay. Phẩy phẩy, được Tạ Hạo một đáp ứng, nhặt lên cái chìa khóa từ trên mặt đất liền mở ra khóa, sau đó còn nói với vài bằng hữu hắn. "Chờ cái gì, nhanh mở khóa rời đi, đừng gây chuyện cho đồng ca tôi." Toàn bộ mớ ủy người coi Tạ Hạo như thiên lôi sai đâu đánh đó, nghe vậy, đều nhặt cái chìa khóa mở khóa. Trong đại viện phân cục tất cả mọi người lo lắng chờ đợi. Tất cả mọi người không rời đi xa, về sau cửa cũng đóng, ai cũng không biết tình huống trong phòng, chỉ biết là tiểu đồng chủ nhiệm đạp cửa ra đã mắng toàn bộ vài tên thái tử đảng, suy nghĩ một chút đều kinh hồn táng đảm, mọi người khách khí mời người đi còn không kịp, tại sao tiểu đồng chủ nhiệm đi lên mắng chửi người, cái này không phải giải quyết mâu thuẫn. Đây là tăng lên mâu thuẫn, tiểu đồng chủ nhiệm còn ngại sự tinh không đủ loạn. Còn ngại sự tinh không đủ lớn. Một phút đồng hồ trôi qua. 2 phút quá khứ trôi qua, Nghiêm Lỗi nhỏ giọng nói với Trần An, góc truyện audio.com, quốc bên cạnh, Trần cục trưởng, phương thức làm việc của tiểu đồng quá ngang ngược, sao có thể động một chút lại há miệng mắng chửi người. Như vậy giải quyết vấn đề như thế nào? Không phải một mình Nghiêm Lỗi nghĩ như vậy, nhìn thấy bộ dáng tiểu đồng chủ nhiệm đạp cửa mà vào, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Trần An quốc liên tiếp xem tay, thời gian hạn định 20 phút của thường cục trưởng đã đến. Thấy phòng nhỏ vẫn đóng, mọi người nhìn lẫn nhau, trong lòng tự nhủ một câu xong rồi. Tiểu đồng chủ nhiệm khẳng định cũng không làm được, chờ thường cục trưởng tức giận đi. Nhưng tại lúc này, phòng đằng sau phòng thường trực kẹt một tiếng, mở cửa, Đồng Học Bân từ bên trong đi ra. Bọn người Trần An Quốc, Từ Yến, Trình Hải Mai, Đàm Lệ Mai, Thường Quyên nhìn qua thấy tiểu đồng chủ nhiệm chỉ có một người, tất cả mọi người âm thầm thở dài một hơi, cũng đúng, cái loại thái tử đảng này là căn bản không có đạo lý, làm cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời cười bỏ còng tay. Làm cho bọn họ thành thành thật thật đi ra khỏi phân cục. Chuyện này mà xảy ra sẽ không quá thật, Nghiêm Lỗi cười lạnh trong lòng, đội viên cứu hỏa, có cái gì khó khăn đều có thể làm, cuối cùng cùng có cậu mà không giải quyết được sự tình. Ký thác hy vọng vào trên người tiểu đồng chủ nhiệm, mọi người không khỏi có phần thất vọng. Đồng chủ nhiệm bên trong, Mà khi có người vừa định nói cái gì đó, sau một khắc tất cả mọi người thấy được một hình ảnh làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Đằng sau tiểu đồng chủ nhiệm có một học sinh đi tới, sau đó lại đi ra một người, chỉ một lát, sáu thái tử đảng lại lục tục đều đi ra cổ tay sạch sẽ, đâu còn có cái còng tay gì. Đang lúc mọi người còn trừng tròng mắt không rõ ràng chuyện gì xảy ra, một màn suýt nữa mọi người té xiêu đã xảy ra. Tạ Hạo Dương khuôn mặt tươi cười nói, đồng ca, hôm nay thêm phiền toái cho ngài, thật sự là có lỗi. Lưu Tư cũng nói, đồng ca chúng em đi trở về. Người gọi tiểu tiễn nói, đồng ca ngài đừng đưa tự chúng em đi. Đồng học Bân tự nhủ trong lòng, ai bảo tôi muốn đưa cậu, nhìn bọn hắn, một tiếng nói. Nhanh trở lại trường học đi học, không có việc gì đừng mò mẫm đi dạo bên ngoài, học tập tốt để thành tích học tập đi lên mới là mấu chốt, hiểu không? Tạ Hạo nói với vài bằng hữu. Có nghe thấy không, đồng ca nói học tập tốt, buổi chiều đều chăm chú làm bài tập cho tôi. Lưu Thư cười khổ nói, đồng ca chúng em biết rồi. Tiểu Tiễn nói, vâng, buổi tối em thức đêm ôn tập bài. Tạ Hạo cười hắc hắc, em mỗi ngày đều học tập hướng lên. Được rồi, đồng học Bân khoát khoát tay, đều trở về đi, nhớ rõ gọi điện thoại cho người trong nhà các cậu báo bình an. Vâng, đã hiểu rõ. Đồng ca chúng em đi, đồng ca gặp lại sau. Thấy mấy người ngoan ngoãn ra khỏi phân cục cửa chính, đồng học Bân vừa chuyển đầu, đi tới hướng về phía các vị lãnh đạo bên này, chân cục trưởng, chính ủy, từ cục trưởng, bàng chủ nhiệm, sự tình các vị lãnh đạo dặn dò đã làm thỏa đáng, các ngài còn có cái gì phân phó. Người phân cục thành Tây đều có một phản ứng, tất cả sớm đã trợn tròn mắt. Ai cũng sẽ không nghĩ tới những thái tử đảng kia cứng mềm không ăn, đến mặt mũi chân cục trưởng và chính ủy cũng không cho, lại sau khi tiểu đồng chủ nhiệm vào nhà dạo qua một vòng đột nhiên chuyên biển 180 độ chẳng những mở miệng gọi một tiếng. Góc chuyện audio.com, đồng ca thân thiết thậm chí một chút cái giá thái tử đảng cũng không có, vừa rồi còn ở cửa ra vào phân cục ồn ào tán gái, bọn họ lại có thể luôn mồm muốn học tập tốt mỗi ngày hướng lên. Tôi chửi con mẹ nó, cái chuyển biến này cũng quá lớn đi. Trong nháy mắt vù vù vù, ánh mắt tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi đều đồng loạt nhìn thẳng đồng học Bân. Thật thần kỳ, hắn quá thần, hắn thần đến bà ngoại hắn. Ai cũng không rõ tiểu đồng chủ nhiệm là làm như thế nào đến, ai cũng không rõ ràng hắn nói gì đó với bang thái tử đảng kia, cho dù Quan Thế Âm Bồ Tát đến thế gian cũng không có khả năng trong vài phút đem một đám tiểu lưu manh vừa còn lớn tiếng kêu to trong nháy mắt cảm hóa thành thanh niên phải học tập thật giỏi mỗi ngày hướng lên trên. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, ngạc nhiên, kinh ngạc, không nói gì, khiếp sợ. Đây là tiểu đồng chủ nhiệm phân cục thành Tây. Đây chính là tiểu đồng chủ nhiệm không gì làm không được. Thật sự là tà môn, ngươi nói làm sao lại có người không gì không giải quyết được như vậy. Cách chương.